Thân Na Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thân Na Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thân Na Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái ngày 23 tháng 5 năm 2018, tất cả chúng ta đang ở tại Thiền viện Bảo Trơn. Trong cái ngày sinh hoạt cuối tuần, chúng ta sẽ học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Hôm nay là cũng gần cái ngày Phật đản, thì tuần sau là lễ Phật đản tại Thiền viện. Chúng ta sẽ học tiếp ngài Bách Trượng Hoài Hải, học cái pháp ngữ của ngài. Ngày xưa thì các ngài chỉ lên pháp tòa chỉ nói pháp ngữ thôi, để khai thị học chúng. Nhưng mà bởi vì những cái lời nói của các ngài lại phát ra từ cái tâm an lành, thanh tịnh, cho nên những lời này khế hợp với tâm Phật. Chúng ta học pháp ngữ này để làm chi? Để trở về với tâm Phật của mình. Đó là cái điều rất là quan trọng, rất là thiết yếu. Ở đây ngài nói Phật là người không cầu, có cầu tức trái lý, lý không cầu này, nếu cầu liền mất. Tức là mình tu hành là mình phải cầu Phật, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây ngài nói Phật là người không có thể cầu mà được, đúng không ạ? Cho nên là quý vị mình cứ hay đến bằng Phật, chúng ta cứ cầu thôi, cầu xin, đúng không? Nhưng mà Phật không thể nào chúng ta cầu xin mà được đâu. Quý vị nghĩ cầu được không ạ? Có nhiều người nói tôi cầu Phật linh lắm á, cầu Quan Âm Bồ Tát linh lắm, nhưng mà thật ra cầu chỉ là hên xui thôi, đúng không ạ? Nói hên là sao? Hên là cái lúc mà cái phước của mình á, nó còn được đầy đủ, cho nên mình được cái kiết lợi đó, cho nên nhờ cái phước đức của mình, cho nên mình được cái mình phủ nhận cái phước đức của mình, mình nói Phật Bồ Tát cho mình á, cho nên đây là du khống Bồ Tát với Phật, đúng không? Còn nếu mà quý vị cầu mong mà không được á, quý vị cũng không dám trách móc đâu, vì trách móc thì sợ bị quở làm thêm cái nạn nữa. Cho nên á, lặng lẽ mà thối lui, cầu hoài không được, cầu chi cho nó mất công, ông Phật này không có linh. Cho nên á, rồi lâu lâu á, cái quý vị Phật tử ở dưới Boston á, họ cứ đồn nó trên Bảo Trơn có tượng Quan Âm linh lắm, cầu gì được đó. Người ta đồn, cái người lên đây hỏi thầy, con nghe nói tượng Quan Âm này linh lắm, cho con xuống cầu. Thầy nói linh không thầy không biết, thầy ở đây bao nhiêu năm rồi thầy không có cầu gì hết, nhưng mà Bồ Tát vẫn đứng đó thôi, thầy vẫn đứng đây, hai người nhìn nhau vẫn cười bình thường, không có linh cũng không có cầu mà được đâu. Nên đó là chúng ta, mình là cái người học Phật thì chúng ta phải hiểu cho nó đúng chánh pháp. Bởi vì Phật có thể chỉ là an ủi cho chúng ta những lúc chúng ta yếu đuối thôi. Ví dụ như quý vị tâm sự với người nào cũng sợ người đó đi nhiều chuyện nói lại mình càng khổ hơn, hoặc là tâm sự với người đó người ta sẽ thấy được những cái khuyết điểm của mình, người ta sẽ cười mình. Cho nên có một cách tốt nhất thôi, mình lên tâm sự với Phật, tâm sự với Bồ Tát, giải cái bầu tâm sự của mình cũng thấy khỏe nữa. Mà ông Phật ổng không bao giờ ổng đi nhiều chuyện với ai, cứ cười thôi. Nhưng mà khi mà tâm sự xong rồi, tự nhiên cái quý vị cảm giác nó khỏe ra. Đó là gọi là mượn cái phương tiện để cho chúng ta thấy khỏe. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Phật và Bồ Tát sẽ giúp cho mình được cái này, sẽ giúp cho mình được cái kia. Vì sao vậy? Bây giờ chúng ta có cầu gì đi nữa cũng cầu sự nghiệp, công danh và tiền bạc thôi. Mà Đức Phật thấy công danh, tiền bạc của thế gian là cái gì ạ? Công danh phú quý màng xương sớm, đúng không ạ? Công danh phú quý màng xương sớm thôi, nó không có thật có. Ngài bỏ thành ca tỳ la vệ, bỏ tiền bạc, bỏ hết cái công danh, danh vị bỏ hết. Ngài biết đó là cái khổ đau. Quý vị thấy có cái người nào mà bậc cha bậc mẹ mà biết điều đó là khổ đau mà cho con mình không? Không bao giờ. Phật Bồ Tát không cho mình những cái thứ đó. Cho nên mình cũng đừng có mà cầu xin. Rồi có nhiều quý vị đó là bị nhiều cái nạn khổ quá, cầu cho mình hết nạn khổ. Thì như vậy những nạn khổ đó có hết hay không? Có hết không? Có, đúng không à? Hết mà nó hết cái kiểu là tự mình làm cho nó hết. Khi mình hướng đến Phật, hướng đến chư vị Bồ Tát, cõi lòng của chúng ta an lành, cõi lòng chúng ta thanh tịnh. Khi cõi lòng chúng ta an lành thanh tịnh, nghiệp chướng tự nó tiêu. Thì như vậy là nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc là do cõi lòng của chúng ta được như thế. Cho nên quý vị yếu thì quý vị cứ lễ Phật, nguyện cho con thành tựu pháp thân, nguyện cho con được giác ngộ giải thoát, nguyện cho con tiêu trừ phiền não. Điều này không sai, nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là nguyện vậy nó hết, mà chúng ta còn thêm một chặng nữa là phải nỗ lực tu hành, xóa sạch những cái nghiệp chướng của mình, tự mình thắng được mình, tự mình chuyển hóa được mình. Thì như vậy đó, chúng ta mới được giác ngộ giải thoát. Cho nên ở đây Ngài nói Phật là chúng ta không thể nào cầu được đâu, đúng không ạ? Vì sao vậy? Bởi vì Phật không phải là bên ngoài. Khi mà chúng ta cầu xin là chúng ta có đối tượng để mà cầu. Thí dụ như có mình, có ông Phật, chúng ta mới cầu. Bây giờ quý vị thử cầu xin mà không đối tượng, quý vị cầu xin được không? Thầy không thấy không cầu xin được. Ở ngoài Bắc đó, họ cứ kiếm cái đối tượng, cái gốc cây nào to to họ cắm nhang lại viết thành ông thánh ở đó luôn, đúng không ạ? Cái cục ổ mối u lên người ta cũng lại lục viết, rồi người ta cũng cho đó là linh luôn. Mà lạ lắm, quý vị mà đi ra ngoài đó, quý vị thấy chỗ nào người ta cũng nhắc tiền 200 đó, cứ nhét đầy hết gốc cây đồ đủ thứ. Ngày xưa quý thầy mà ở thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, mấy thầy đi ra ngoài làm Phật sự, thầy vãn hỏi là quý thầy ra ngoài đó làm Phật sự đó là cái gì làm cho quý thầy mệt nhất. Quý thầy nói đếm tiền 200 mệt nhất. Thôi tiền 200 tiền Việt Nam cứ đếm. Bởi vì ông Phật mà đưa cái tay lên có chỗ nào hở người ta nhét vô người ta cầu xin để cho được, nhưng mà có được không? Bởi vậy cho nên á, là đó thuộc về mê tín dị đoan. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy Phật là không thể cầu, mà cầu tức là trái cái lý đạo. Bởi vì đúng nghĩa của Phật là giác ngộ, mà sự giác ngộ đó không phải là bên ngoài, mà trong cõi lòng chúng ta. Mà đã là của chúng ta thì Phật này không phải là đối tượng cho chúng ta cầu mà được. Hai cái khác nhau. Cho nên chư tổ hay nói là bính đinh cầu lửa, tức là đã lửa tại sao đi tìm lửa, hoặc là cởi trâu đi tìm trâu. Mình đã có trâu mà lại đi tìm trâu, thật là vô lý. Bây giờ quý vị thấy đối tượng của mình là Phật, thì Phật đó là giả hay là thật? cái gì là đối tượng của chúng ta đều là hư giả. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật nói cái gì mà có tướng đều là tướng giả hết, đúng không ạ? Trên thế gian này cái gì là đối tượng của mình đều là giả. Mà thưa quý vị phải hiểu chỗ này dùm cho rõ một chút, không có nghĩa là ở ngoài giả rồi trong mình có cái thiệt, đúng không ạ? Phải hiểu như thế này. Nếu mà ở bên ngoài là giả tướng rồi, nghĩa là không có tướng, thì trong tâm mình nương đâu mà có, đúng không ạ? Ngoài đã không thì trong nó cũng phải không. Bởi vì chúng ta nghĩ là ở ngoài nó có thật, cho nên mình mới có mình thật. Mà ngoài đã không thật thì mình cũng hư giả luôn. Cho nên mới nói chủ khách đều không, không tâm, không pháp mới được tự do, được tự tại. Còn có cái gì gọi là có cái có là quý vị còn vướng bận hết. Phải không hết thì mới nhẹ nhàng nó bay. Cho nên người ta nói nhẹ tợ lông hồng, nhẹ như hư không, đúng không ạ? Nghĩa là vướng không có một chút gì nó vướng bận hết. Tự nhiên là chúng ta được tự do, được tự tại. Đây là Phật tâm của chúng ta, nó sáng ngời. Tự ông Phật này giúp chúng ta hết phiền não, tai qua nạn khỏi, tiêu ách, tai ách tiêu trừ, và muốn gì được đó. Cái câu này nghe hấp dẫn nè, nghĩa là mình muốn gì được đó là quý vị thích, đúng không ạ? Nhưng mà lạ một cái là quý vị được cái tâm này quý vị không còn muốn nữa. Bởi vì được cái tâm này là quá quý rồi, những cái chuyện thế gian không còn ham thích nữa đâu, nhẹ nhàng lắm. Đi qua thế gian này giống như là dạo hoa viên thôi, không có vướng bận gì hết. Cho nên đó là quý vị mà hay mà đi vào trong mấy cái viện bảo tàng đó, những cái tượng nhỏ nhỏ nó đề cái chữ là không có được đụng vô, đúng không ạ? No touch, không được đụng vô, đúng không ạ? Người nào đụng vô là cái tụi bảo vệ tới là la liền. Cũng như vậy, trong cuộc đời này chúng ta đi dạo đừng đụng vô cái gì hết. Đụng cái gì nó cũng phỏng tay hết á, đúng không ạ? Đụng cái gì cũng vướng mắt, và mình đụng cái gì thì nó cũng trở ngại đường tu mình hết. Chỉ thấy là được, biết là được, tự thông qua thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta không có cần phải cầu mong. Bởi vì cầu mong tức là nó trái lý. Lý không cầu này, nếu cầu liền mất. Cái chỗ mà không cầu đó mà nếu mà quý vị cầu mong thì liền mất đi cái bản tánh của mình. Nếu chấp không cầu lại đồng có cầu. Nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy ngài thuyết pháp đây mới gọi là thuyết pháp mà liễu nghĩa đây, nghĩa là thuyết pháp mà không cho người ta dính mắc gì hết. Bây giờ mình nói mình cầu mong là sai, nhưng mà mình nghe vậy nói giờ tôi không cầu mong, đúng không ạ? Như vậy đó là nói không cầu mong, như vậy có đúng hay là không? Cũng không đúng. Vì sao? Ngài nói mình nói không cầu tức là đồng đã có cầu mong rồi, đúng không ạ? Quý vị thấy điều này hợp lý không? Cho nên á, mình nói á, trong đầu của mình nghĩ vậy nè, mình thường mình hay chấp trước lắm. Bây giờ mình nói là mà tôi không chấp trước, tôi không chấp trước, tôi không chấp trước, trong đầu mình nó khởi như vậy đó, là để cho mình đừng có chấp trước. Nhưng mà mình nói không chấp trước này, quý vị đã có chấp trước chưa? Mình có mình mới sợ, còn không có lấy gì sợ, đúng không ạ? Ví dụ như mình là ăn trộm đi, rồi là có cảnh sát mà họ tới, họ gặp mình, tuy là họ không biết, họ hỏi đêm qua anh đi đâu là bắt đầu mình run rồi, đúng không ạ? Tại vì sao mà gọi là có tật mình mới giật mình, đúng không? Còn đã không tật thì không giật mình, đã không chấp trước thì không cần nói là tôi không chấp trước, tự mình đã không chấp trước rồi. Bây giờ cái ví dụ nữa, ví dụ như là quý vị đang bệnh nặng, bây giờ quý vị hết bệnh rồi, cái quý vị đi ra ngoài, quý vị nói với người ta, tôi hết bệnh rồi, tôi hết bệnh rồi, tôi hết bệnh rồi. Quý vị thấy người đó là có khỏe hẳn chưa? Chưa khỏe hẳn, người đó còn có bệnh khác, bệnh nó nhảm đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, nếu mình khỏe, bây giờ quý vị khỏe rồi, quý vị có cần nói tôi khỏe không? Mà tôi vẫn ăn cơm, vẫn uống nước, vẫn làm việc, vẫn tự do, vẫn được tự tại, mà không cần nói tôi khỏe rồi, đúng không? Mình nói tôi khỏe rồi tức là mình vẫn chưa có khỏe, mà khỏe tức là tự khỏe. Cũng như vậy, đã không cầu mong thì mình không nói là không cầu mong, và cầu mong đều thuộc về hai bên. Luận ở cái chỗ này để cho chúng ta không có chỗ tư tưởng để mà bám vào. Quý vị nói cầu mong cũng là do tư tưởng chúng ta, quý vị nói không cầu mong cũng là do tư tưởng của chúng ta. Còn có cầu mong, không cầu mong đều thuộc về thọ tưởng hành thức, thuộc về năm quẩn thân, cho nên chưa thể nào giải thoát. Chỗ cầu và không mong cầu từ lặng dứt, thì tưởng không chỗ chỗ vào, thức không có khởi phân biệt được, tâm mình nó tự nhiên, tâm mình nó tự trong sáng, tâm mình nó tự đầy đủ. Cho nên quý vị thấy đó, là quý vị tu làm sao mà nó trở thành hồn nhiên chút đi. Mình càng già mình càng thấy là nó khó tu lắm. Người ta nói gừng càng già càng cay, chứ thật ra thầy không thích cay, bởi vì nó cay nó cũng gắt gao lắm. Cho nên làm sao mà nó ngọt một chút xíu, nó dịu một chút xíu, non một chút xíu. Ở đây mình không có nói là những người già là phải đi sửa, đi căng chi cho nó trẻ, không cần. Mà chỉ cần tâm mình trẻ thì mình là cái người trẻ, hồn nhiên một chút xíu, trong sáng một chút xíu, vô tư một chút xíu, tự nhiên mình nó khỏe lắm. Quý vị thấy cái người vô tư, họ ăn ngon, họ ngủ ngon, đúng không ạ? Còn người không vô tư thì khó ăn thì cũng hơi là khó ngủ đó, mà hơi khó ăn khó ngủ thì lại mau già hơn. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều người họ tuy họ lớn tuổi mà thấy họ cũng rất là trẻ trung, bởi vì tâm hồn của họ rất là trong sáng. Thì cái trong sáng này chính là cái thiên chân Phật. Bởi vì cái vô tư đó là vô tư là gì? Vô là không, tư là suy tưởng suy nghĩ. Vô tư tức là không suy tư nghĩ tưởng, mà không suy tư nghĩ tưởng, nhờ đó tâm hồn mình được trong sáng, trong sáng được tự do, đúng không ạ? Cho nên cái từ mà vô tư là cái từ sau này, những cái người sau này á, ngoài đời á, họ hay dùng những cái từ đó để mà nói chuyện với nhau. Nhưng là cái người Việt Nam nói gì vô tư, nhưng mà không bao giờ hiểu được cái ý nghĩa vô tư, tức là không tư niệm, không suy nghĩ, an nhiên và tự tại. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy được là tâm hồn mình trong sáng, là hợp với thiên chân Phật. Cho nên là Ngài Quyền Giác mới nói bản tánh tự nhiên là thiên chân Phật, đúng không ạ? Tánh tự nhiên của mình là thiên chân Phật đó. Chư Tổ hay khuyên mình là phải có tâm hồn như là một đứa trẻ lên ba, nhưng mà tóc thì phải bạc như xương, tức là tâm hồn như người trẻ mà thật không phải là trẻ, già không phải già, trẻ không phải là trẻ, già trẻ thuộc về pháp thế gian, không già không trẻ là pháp xuất thế gian. Cho nên mới nói không có già chết, cũng không có hết già chết, đúng không ạ? Đó, cho nên đó là cái chỗ rất là đặc biệt trong cái tinh thần của Bát Nhã. Quý vị nếu mà học Phật pháp mà nó đúng như vậy đó, quý vị sẽ rất là vui, hồn nhiên lắm, trong sáng lắm, nhẹ nhàng lắm, và rất là hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này quý vị tự tìm được trong cái kho tàng kinh khủng của tâm hồn của chúng ta, nó được đầy đủ như vậy. Nếu chấp vô vi lại đồng hữu vi, nếu cho đó là vô vi thì lại đồng với hữu vi rồi. Quý vị ngồi thiền, tâm mình nó hơi an, quý vị nói cái an này là mình rồi, mình phải an trú vào đó. Vừa mình nói là mình, vừa mình nói an trú vào đó thì liền mình bị tan mất liền. Cho nên á, là các pháp dù thiện dù ác, dù động dù tịnh, có đến có đi, trong lúc chúng ta an tọa chúng ta cũng mặc tình. Bởi vì quý vị phải nhớ một điều, cái gì mà chúng ta thấy được, cái đó là bên ngoài, đúng không ạ? À? Bây giờ quý vị thấy được đi, mắt của quý vị thử quý vị nhìn ra, quý vị nhìn cái người kia, thì cái người kia là mình hay là không phải mình? Người kia là người ta, đúng không ạ? À? Rồi, quý vị thấy một sự vật, thì cái sự vật đó là ở trong mình hay ngoài mình? Nó là vật bên ngoài. Thì như vậy đó, có hai cái thấy, một là con mắt thấy, hai là tâm chúng ta thấy. Quý vị ngồi thiền đâu có nhìn bằng con mắt đâu, mà tâm của chúng ta thấy cái này là động, cái kia là tịnh. Đây là con mắt tâm, hai con mắt khác nhau. Con mắt tâm này thấy động thấy tịnh, mà mình cho cái tịnh là mình, thì như vậy mình có phải là tiêu chưa? Chỗ này chư tổ nói là nước yên không thể chứa được ròng. Là vậy đó, cái gì chúng ta thấy được đều là tướng bên ngoài, hoặc là hữu vi hoặc là vô vi, đều là giả tướng cả. Cho nên hỏi anh ngồi thiền anh thấy gì, mình trả lời sao? Tôi còn thấy là còn bị ăn đòn, đúng không ạ? Vì không có chỗ được nên tôi mới được giải thoát. Vậy đó, nhưng mà có nhiều người nổ lắm, đúng không ạ? Ngồi thiền vui lắm chị, thanh tịnh lắm, giải thoát lắm. Nghe vậy thì thấy hay, hợp lý lắm. Nhưng mà cái người mà hiểu đúng đạo rồi không hợp lý. Bởi vì không có tịnh cũng không có nhiễm. Tịnh nhiễm chỉ là tướng bên ngoài mà thôi. Cho nên chính vì vậy người tu hành mới được vô ngã. Vô ngã này là thực tình vô ngã thật, chứ không phải nói mình vô ngã để cho mình không có ngã đâu. Chúng ta không có một cái ngã thật, nghĩa là không có một cái gì là ta thật. Mà ta đã không thì của ta cũng không luôn. Cho nên là mình tu để rồi mình sẽ hết sạch, không còn cái gì hết. Cho nên người nào tu hành mà còn có cái ngã, mình thấy mình hơn thiên hạ, là người đó là đứng sau thiên hạ rồi. Người xưa có câu, muốn đứng trước thiên hạ thì phải đứng sau thiên hạ, đúng không ạ? Nhà Nho có câu đó. Nhưng mà thực tình là vậy. Mình còn thấy mình hơn người khác là mình sai. Bởi vậy cho nên á, người tu hành càng lâu coi chừng càng dính nặng, đúng không ạ? Bởi vì tu lâu nó lên lon á. Ở ngoài mà lên cấp á quý vị, là thấy là khác rồi. Bữa đó mình được một sao mai, bữa nay hai sao mai là mình thấy là ngon, đúng không ạ? Mà người tu cũng như vậy, giống như thế gian, mình thấy mình tu lâu là coi chừng là cái ngã. Mình thấy mình được làm cái chức vụ gì nó khá, như là chánh hội, phó hội, thủ quỹ đồ vậy đó, thấy khá hơn người ta là thất bại. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy những cái chùa hội đó, người ta hay nói là có ban trị sư, người ta hay nói là như vậy. Nhưng mà thật ra bản thân quý Phật tử đó, họ cũng không có ý nghĩ là họ trị sư đâu. Nhưng mà có cái điều như thế này, là khi mà có cái danh vị đó, bị cái danh vị nó che cái tâm đi, cho nên nó hơi cản chút đỉnh, cho nên là hơi bị ngộp thở chút thôi, chứ thật ra nó không có gì hết. Ngày xưa là thầy cũng đến cái đạo tràng đó. Đạo tràng đó ban đầu thì cũng chưa có cái chức vụ gì hết. Anh Phật tử đó dễ thương lắm, thầy là rước thầy rất là dễ thương. Mình nói ô anh này nếu mà ảnh mà đi tu hay ảnh làm được Phật sự gì thấy cũng hay. Thế rồi cái chùa được thành lập đó, anh nên làm hội trưởng. Sau này nhìn thầy nửa con mắt thôi, ngày xưa nhìn hai con, giờ bớt nửa con rồi. Vậy đó, tự nhiên khi có cái danh vị một chút xíu là coi chừng nó cản trở. Người xuất gia cũng vậy đó, còn sa di thì thấy hơi nhẹ đòn chút xíu, lên tỳ kheo rồi đó là bắt đầu là nó khác rồi. Rồi lên thượng tọa, rồi lên hòa thượng, rồi sư ông sư tổ, tất cả đó chỉ là những cái danh vị, chỉ là cái bẫy của người tu, chứ thật ra không phải là cái mà nó quan trọng. Mà cái người tu nhiều chừng nào thì cái ngã của họ nó càng xuống một chút xíu. Bởi vì cái nghĩa người tu là khất sĩ, mà mình phải thấy mình, mà khất sĩ là người đi xin, không khác gì hết. Mà thật sự mình xin nè, trên đó là mình xin pháp của Phật tổ, mình nương để mình giác ngộ giải thoát. Dưới thì xin của đàn na thí chủ để thọ dụng, có cơm ăn áo mặc đầy đủ để tinh tấn tu hành thôi. Mà quý vị thấy cái người ăn xin có cái gì gọi là cao thượng đâu. Vậy mà xuất gia mà chảnh thì thôi là thua rồi đó, thất bại lắm. Cho nên là rất dễ mà những cái pháp của thế gian nó che mờ cái tâm tánh của mình. Mà cái người nào tu rồi đó, mà có cái năng lực rồi đó, họ thấy không ra gì hết. Chính vì vậy mà có ai nói gì họ cũng hoan hỷ, họ cười. Quý vị thấy các thiền sư Nhật đó, là các vị rất là hay. Như là quốc sư Đại Đăng gì đó, lên làm quốc sư của Nhật Hoàng, đâu phải là giai vị nhỏ đâu. Đến một thời các vị bỏ hết cái chức vị đó đi làm ăn xin ở dưới cầu. Các vị thử coi là cái lúc lên cái địa vị cao như vậy mình có dính mắc hay không, lúc mà xuống thấp tận cùng của cái xã hội mình có dính mắc hay không. Thế mà các ngài rất là tự tại tự do, mới thấy là tâm của các ngài đã thấu triệt được vạn pháp, không còn có cái ngã nữa, không còn có cái ta nữa, không còn có cái gì vinh hay là nhục nữa. Các pháp chỉ như thị thôi, không có gì hết. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải thực hiện được á, thì tự nhiên á, là mình mới vui được. Thật ra cái ngã đó làm cho mình đau khổ lắm. Thí dụ như á, cái người mà tự cao, có ai nói động chút cái mình giận, thì thưa mình giận tức là mình không vui rồi. Cho nên vừa rồi tài bản đọc một cái câu chuyện là người ta cũng gửi đến qua cái email đó, kể cái câu chuyện mà cái thời mà học sinh của một cái người họ vượt biên qua bên Mỹ, ở Houston họ cũng thành tựu. Cái người này cũng rất là học giỏi trong một cái trường, cái thời trước 75 đó, thì có cô giáo đó thường hay la các học sinh lắm. Kêu năm đứa lên mà không có đứa nào thuộc bài hết. Cổ sưng lên cái cổ la thì mọi người sợ lắm. Anh chàng này đứng lên mới nói: tụi em không thuộc bài thì cô la tụi em, đó là đúng. Nhưng mà cô nổi giận mà cô la tụi em như vậy cũng không đúng. Cái cô giáo này mới la lên mới nói là tại sao không đúng. Bởi vì đó là sẽ không có công bằng cho cô. Bởi vì tụi em không thuộc bài là lỗi của tụi em, nhưng mà sân si cô sẽ mau xấu và mau già. Cô giáo chỉ bật cười thôi, đúng không ạ? Bởi vì cái thật ra thì mình còn có một cái gì đó trong lòng, chính cái đó làm cho mình khổ. Người ta cứ nói là thiên hạ đối đãi với mình làm cho mình khổ, họ nói này nói kia làm cho mình đau. Nhưng thật ra cái đau của chúng ta không phải là ở cái lời nói, không phải cái đau ở cái bối cảnh khiến cho mình khổ, mà còn có cái ngã này khiến cho chúng ta khổ đau vô cùng. Còn có cái ta đó, ai nói gì cái mình giận. Cái giận này đó, người ta có khổ không à? Không, chính mình là cái người khổ. Còn ai nói gì mình cũng tỉnh bơ, mình vẫn quan hỷ được tự do, tự tại là mình giải thoát được. Cho nên mới nói là thật ra đó là bát phong suy bất động mới là cái điều quan trọng của cái người tu. Cho nên hồi mà mấy anh em ở trong thiền viện Trúc Lâm cứ lên mà tu hành có dễ thương lắm, hồn nhiên. Mỗi lần tu hành được cái gì cái chạy lên the khoe sư ông, nói bạch sư ông là con tu được cái này, con tu được cái kia, mừng đó, lên khoe. Thế sư ông nói một câu cũng được đó, nhưng mà coi bác phong thổi có động không con, cái sách gói đi về thôi. Mình phải canh mình thôi chứ không ai canh mình. Bởi vì bây giờ hòa thượng có nói đó là nếu mà con được con khá rồi đó, nhưng mà cái lời nói đó cũng không có kết quả gì đâu, mà chứng thực mình coi mình có tự thắng được mình hay không, ai nói mình có giận hay không, còn buồn còn đau còn sân còn tham hay không. Đó là cái chúng ta thấy mình rõ nhất, mà chỉ có mình mới có thể giải quyết được những cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy đó, phải thực sự là vô ngã mới giải thoát. Mà quý vị được một cái tâm mà không có chỗ được này, nghĩa là khi mà tâm mình nó không còn có thấy còn có cái ta, nghĩa là mình không được bất cứ cái gì hết, tự tâm mình nó bình đẳng, thì từ nơi cái đức tâm này nó mới phát ra tất cả những công đức và tất cả những cái công hạnh được đầy đủ và được viên mãn, là từ nơi cái tâm an lành này. Cho nên kinh nói không thủ pháp, không thủ phi pháp, không thủ phi phi pháp, tức là không có thủ pháp và không thủ là phi pháp, và không thủ phi phi pháp. Nói như vậy thì quý vị nghe rất là khó hiểu, nhưng mà nói là cái câu mà không chấp có, không chấp không, không chấp có và không luôn, tức là nó lưng chừng đó. Tức là ví dụ như cái người tốt và cái người xấu, và cái người không tốt không xấu, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình cũng không có giữ cái tâm đó, không giữ cái tâm tốt, không giữ cái tâm không tốt, và không giữ cái tâm không tốt và không xấu. Nói như vậy thì chúng ta dễ hội hơn. Thì bởi vì chúng vì sao như vậy? Bởi vì còn có tâm tốt xấu không, và tâm tốt và cái tâm không tốt xấu đều là hư giả, tất cả các tâm đều là giả tâm, đúng không ạ? Cho nên ở ngoài thế gian họ nói cái người này có giả tâm lắm á, là mình sợ cái người đó lắm, bởi vì người đó có thể giết mình, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra chúng ta đang sống với một cái tâm đều là giả tâm cả. Cái tâm này không phải là giết người ta, mà cái tâm này lại là đang giết chúng ta. Mình sợ cái người giả tâm giết mình, mà mình không có sợ trong lòng của mình có một cái giả tâm có thể nhận chìm chúng ta. Còn có tâm đều là giả tâm, cho nên phải vô tâm mới là được tự do tự tại. Cho nên quý vị nghĩ mình có làm được chuyện này không? Dư sức được. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã có sẵn một cái tâm trong sáng, không cần phải mong cầu, không cần phải tìm kiếm, không cần là phải lo lắng gì hết. Từ cái chỗ không mong cầu, không tìm kiếm, không lo lắng, tự nhiên thấy tâm lại trước mặt chúng ta. Đó là cái tâm này gọi là cái tâm sẵn. Như Lai đã được pháp, pháp này không thực cũng không hư, tức là Ngài dẫn kinh, tức là kinh nói là Như Lai được pháp mà pháp này không thật cũng không hư. Cho nên quý vị học Phật pháp, quý vị cứ ngỡ là Phật pháp nói nghe lạ quá, một là thật, hai là không thật, làm gì có chuyện mà không thật không hư. Vì sao như vậy? Bởi vì thật hư thuộc về tướng mà nói. Ở thế gian này quý vị nói cái này là thật nè, là y cứ nơi đâu? Y tứ nơi tướng pháp mà nói. Cái này là không thật, y cứ nơi đâu? Y cứ nơi tướng pháp mà nói. Mà nếu mà nói là Đức Phật Ngài giác hộ ngộ một cái pháp thật, thì âu là chúng ta đang phỉ báng Đức Phật. Bởi vì nếu mà Đức Phật ngộ được cái thật, thì cái thật này thuộc về thế, thuộc về thế gian rồi thưa quý vị. Phải là không thật không hư mới là vượt thế gian. Vì sao? Bởi vì cái tâm này nó không thuộc về các pháp thế gian. Các pháp thế gian chỉ là giả tướng, mà cái tâm Phật là cái tâm nó bình đẳng, thấy các pháp như nhau cả, tâm tự nó an lành thì mới được tự do. phải mình là như vậy mình mới làm chủ được muôn pháp. Quý vị, thế gian quá sức là đảo lộn, là vô thường, mà tâm của chúng ta lại vô thường đảo lộn thì làm sao làm chủ được? Nếu mà tâm của chúng ta vẫn có vô thường, tâm của chúng ta vẫn có duyên sinh, thì như vậy quý vị đã đồng pháp thế gian. Cho nên quý vị phải chịu trong cảnh luân hồi sanh tử. Một lần chúng ta trở về cái tâm mà nó không thuộc về các pháp thế gian, là có không phải quấy, hơn thua được mất đều là pháp thế gian, đúng không ạ? Cho nên vì không còn những cái tâm đó, cho nên tâm mình mới được tự do, được tự tại, và ngay đây dứt được cảnh luân hồi sanh tử, đúng không ạ? Cho nên cái điều mà chúng ta có thể ra khỏi luân hồi sanh tử là chúng ta cảm nhận được tự bây giờ, không cần là phải đợi chết hay đợi thành Phật gì cả. Chính vì mà chúng ta hiểu đúng được cái điều này, cảm nhận được cái điều này, tự lòng của quý vị phát được một cái niềm tin, đây gọi là chánh tín, nghĩa là cái niềm tin nó chân chánh là như vậy. Cho nên Đức Phật nói: các ông không nên nghe những gì ta nói cho là phải, mà các ông tự dùng tư duy của mình nghe những gì ta nói, nghĩ tường tận, suy xét tường tận đúng rồi các ông hãy nên tin. Đức Phật tự do như vậy. Bởi vì đó, nếu giả chăng mà Đức Phật nói đúng thì cái đúng đó cũng của Đức Phật, không phải là của chúng ta. Mà chúng ta nhìn đúng mới là cái của mình, thì cái điều này mới là cái phao, mình mới không bị chết ở trong cái biển sanh tử. Đó là cái điểm tựa của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta sẽ không có một cái sợ hãi gì hết. Chúng ta tự có một cái niềm tin và một cái hy vọng là chúng ta thấy được, làm được, thực hiện được. Cho nên đó là quý vị thấy ở trong cái cuộc đời này đó, cái người ta chết á, là không có phải vì nước, không có phải vì lửa, mà đa phần ta chết là bởi vì do sợ hãi mà chết, đúng không ạ? Nếu mà quý vị không sợ hãi là không chết. Cái này là cái kinh nghiệm dữ lắm. Quý vị mà đi tắm xong, mà ở quê mà quý vị còn có đi tắm xong đó, mà quý vị mà hay bị trúng nước đó, là điều là do những cái trạng thái như thế này. Là khi mà mình bơi, một cái lúc nào trong lúc mình bơi mình hoảng sợ, trong lúc mình bơi tự nhiên nước nó vào trong cái cơ thể của mình, chứ bình thường nó không vào được, đúng không? Còn nhiều khi á, là khi mà chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta bị trúng gió, khi bị những cái luồng gió độc đồ vân vân, cái điều đầu tiên ngọn gió này vào là từ nơi cái sợ hãi của chúng ta, từ nơi cái kinh nghiệm của chúng ta. Mình thấy ngọn gió này cái tự nhiên mình ớn lạnh, mình sợ, mình thấy ớn lạnh, mình bắt đầu mình có cái nỗi sợ trong lòng, gió nó vào. Nó lạ lắm. Thí dụ như cái trời mùa đông đó, cái cơ thể mình nó kỳ lắm. Quý vị vừa ra một cái quý vị thấy ớn lạnh là quý vị đi tìm cái áo quý vị mặc được, mặc liền. Nhưng mà cái ớn lạnh đó nó đã vô rồi đó. Còn mà nếu mà quý vị chấp nhận được cái môi trường đó, mình thấy lạnh, mình cứ kệ nó, lạnh với mình chỉ là một thôi. Tự nhiên là quý vị chịu đựng được cái sức lạnh đó. Nó lạ như vậy. Nóng cũng như vậy đó. Mà nóng, khi mình nóng cái mình thở không nổi, mình sẽ đi mở AC lên liền, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị chấp nhận được cái bối cảnh đó là tự nhiên là cái nóng nó sẽ dịu xuống. Cho nên có một thiền sư ngài nói đó, là trời nóng mọi người chạy như cuồng, chỉ có thiền sư chẳng rời phòng. Không phải thiền sư không biết nóng, chỉ vì thanh tịnh mát thanh lương. Thanh tịnh, cái lòng mình nó yên, mình không lo không sợ gì hết á, tự nhiên cái là nó dịu xuống à. Mà cho nên nó mới nói là cái chết của chúng ta là do cái sợ hãi mà chết. Có nhiều người rớt xuống biển một ngày một đêm không chết, Vừa rồi có ông thầy qua đây xuất gia, thầy mới kể là cái cậu em của ông thầy đó, khi mà bị hải tặc á, nó chiếm cái tàu đó, nó giết hết người ta, trong đó chỉ có 4 người thôi, liều mình nhảy xuống biển, cơ thể không có mặc đồ gì hết, mà rồi nó đập luôn cả cái tàu đó, thì những cái miếng ván đó, 4 người đó đó, chỉ có một người chết thôi, còn 3 người sống được, chỉ bám một miếng ván mà chịu cái cảnh một ngày một đêm ở trên biển, thế mà vẫn sống được. Được cái tàu vớt lên là 3 người nó quỳ lại luôn, mừng quá, lại luôn, sống sót. Quý vị nghĩ đi, một mình ở dưới biển đen, lên một cái là cá rồi nó rỉa người, nó lỗ lỗ luôn mà, kinh khủng như vậy mà người ta vẫn sống được. Bởi vì có cái điều người ta không sợ, người ta không sợ là sẽ sống thôi. Cho nên là cái sợ hãi mới là cái kinh khủng nhất đối với chúng ta. Trong cái cuộc đời này mà mình không sợ bất cứ cái gì, không có gì làm mình chết được cả. Cho nên Đức Phật có một cái công đức của Ngài gọi là không sợ hãi, gọi là vô úy đó, đại vô úy, tức là không sợ hãi bất cứ một cái gì hết. Bởi vì cái chết Ngài còn không sợ thì sợ cái gì nữa. Cho nên là Ngài sống. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cái tâm an lành này khiến chúng ta không sợ hãi. Cái tâm an lành này khiến chúng ta không bị tham sân si nó chi phối. Trở về tâm an lành này, tham sân si tự dứt sạch. Chứ còn mà quý vị tu những cái pháp mà nói mình tham, bây giờ mình bớt tham. Ngày xưa mình đi shopping một tuần lễ là 7 ngày, bây giờ mình bớt lại 6 ngày, nghĩ là mình tu khá rồi. Nhưng mà thật ra chưa khá, đúng không ạ? Còn nếu tâm an lành rồi, mình thấy không có gì cần phải đi shopping cả. Mình mua trong cái cuộc đời này, chỉ mình mua những cái gì mình cần, cái gì cần cho đời sống của mình thì mình cần mình mua thôi, chứ mình không nên là mua theo cái sở thích, đúng không ạ? Cho nên đó là người nào cũng vậy đó, mà cứ thích thì mua, thích thì mua, đồ để đầy cái co xịt luôn, giày dép để cũng đầy luôn, bởi vì do thích mà mua chứ không phải do cần mà mua. Ở đây thầy mang đôi giày chứ mà 5-10 năm vẫn còn, chiếc áo 5-10 năm vẫn còn, trừ những cái đôi giày nào mình đi lao tác nhiều quá nó nát theo, bởi vì đồi núi đá sỏi cho nên nhiều khi nó nát thôi, chứ thật ra nó xài rất là lâu, mà khi mà hết rồi cho nên nó hư rồi mình mua một đôi khác, mình mới thấy được cái giá trị của cái đôi giày hay đôi dép đó. Cái gì có nhiều quá rồi nó mất đi giá trị. Ăn uống đầy đủ rồi quý vị sẽ ăn không bao giờ ngon nữa. Cho nên nó ngày xưa nghèo được một củ khoai lang ăn nó ngon lắm, bây giờ là có khoai lang không thấy ngon gì hết. Cho nên quý Phật tử cứ nói là ngày xưa mình ở quê thì biết, ở cái nhất kinh tế mới rồi mình ăn khoai mì rồi vậy đó, qua Mỹ mấy mươi năm rồi đó là chắc thầy lâu lắm rồi thầy đâu có ăn khoai mì. Xuống chợ thấy khoai mì khoái lắm, mua khoai mì về luộc ra, lột vỏ, bỏ nước dừa đường rồi vô mà ăn chút xíu thôi à, bởi vì nó đầy rồi, nó đủ rồi, nó không còn ham nữa, không còn như ngày xưa thèm thiếu. Bình thường à, không có gì đặc biệt cả. Cho nên cái ngon của con người ta là khi thiếu thì mới có ngon thôi. Nghèo được chiếc áo mình mừng lắm. Quý vị thấy hồi nhỏ đó, giống như thằng Tí á, nó mua được chiếc áo, nó đứng ngã ba đường, nó cứ nói chuyện với người nào, người nào tới hỏi nó, Tí con đứng đây làm gì, nó dạ con mặc bộ đồ mới đứng đây chơi, phải có bộ đồ mới trong đó. Ai nó cũng nói là Tí mặc đồ mới, Tí đứng ra đây chơi hết. Nhưng mà chỉ có mình Tí biết à, mọi người không biết, đúng không ạ? Bởi vì là nó nghèo quá, nó mặc được một cái bộ đồ mới nó mừng lắm, nó cảm giác hạnh phúc lắm. Còn bây giờ quý vị có khi nào mà được cái hạnh phúc như thằng Tí không ạ? Quý vị mặc một bộ đồ thấy nó bình thường thôi, bởi vì quá đầy đủ rồi, không còn thiếu gì cả. Cho nên thế gian này đó là cái được mất hơn thua, nó chỉ là thiếu đầy mà thôi, nó không phải là cái pháp cứu kính. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dạy cái pháp là thôi ít muốn biết đủ đi con hạnh phúc lắm. Mình biết đủ rồi có gì cũng vui hết trơn á. Còn mà mình không biết đủ rồi có gì nó cũng thiếu. Cho nên thầy thấy những ông tỷ phú ở thế gian này họ thật sự họ rất nghèo. Bởi vì sao? Bởi vì họ không bao giờ họ biết đủ đâu. Tiền vô bao nhiêu vẫn còn tiếp tục kinh doanh và làm việc ngày đêm. Quý vị thấy những nhà tỷ phú họ làm việc gấp mấy lần chúng ta không à? Hình như họ ngủ chỉ 4 tiếng thôi, làm việc ngày đêm. Những người mà có chức vụ cao mà làm lương một năm mà 200-300 ngàn, quý vị thấy đâu phải họ ngồi chơi đâu. Làm suốt ngày suốt đêm, bởi vì họ còn rất là nghèo, họ còn thiếu. Chúng ta tuy là không có nhiều tiền như họ, nhưng mà cũng tỉnh bơ, tỉnh queo à, không thấy thiếu gì hết. Thực sự là chúng ta giàu. Cho nên mới nói là cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị xưng bần, đạo chẳng từng bần. Tức là tuy là thân mình bần cũng nghèo hơn người ta, nhưng mà thấy cũng sang chảnh nè quý vị. Mặc bộ đồ lam rất là sang, rất là sáng, rất là sạch, đúng không ạ? Sang sáng sạch sẽ. Cái đó là quý vị thấy là cái điều mà rất là hãnh diện. Mà cái bộ đồ này có nhiêu đâu quý vị, 50 ngàn tiền Việt Nam mà. Quý vị mà đi về Việt Nam cứ thỉnh hỏi một cáo tràng bao nhiêu, 100 ngàn hay 50 ngàn gì thôi, tính ra chỉ có 7-8 đô la thôi à. Mặc rất là đẹp, rất là sang. Bây giờ thử nha, quý vị mặc cái bộ áo tràng này nè, quý vị ở trong chùa, cái Phật tử họ đi vào đó, khách họ đến đó, họ thấy họ quý, họ thương mình lắm. Họ chào mình một cách mà rất là thân thiện à. Còn mà quý vị mặc cái đồ mà nó mắc tiền đi ha, mà mặc đồ mà nó sang chảnh đi, người ta vô ta nhìn mình họ cũng lơ lơ à, đúng không ạ? Trong lòng họ không phát được một cái tâm an lành. Mà mặc chiếc áo này tự nhiên là mọi người phát được cái tâm an lành. Họ đến nói chuyện mình bằng cách rất là thân thương à. Họ nghĩ mình thật sự đó là có một cái nét đẹp thiêng liêng. Đó là tâm hồn của mình, là những người cầu đạo, hướng đến một cái gì nó cao cả hơn họ, thanh tịnh hơn họ, giải thoát. Cho nên vì vậy đó họ cảm giác vui. Mà cộng thêm mà quý vị mặc chiếc áo tràng này mà bằng một cái tâm an lành nữa, thôi rồi quý vị là những vị Bồ Tát. Tưởng tượng Bồ Tát đâu xa, dè đâu Bồ Tát trước mặt, ôi chao. Người ta xá mình liền, mình mừng quá mình cũng xá lại người ta, mình sợ tổn phước. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái tâm an lành này mới là cái cứu kính, mới là cái chỗ mà chúng ta cần nương về. Đây gọi là bảo sở, đây mới gọi là ngôi nhà của chúng ta, là pháp thân, là cái chỗ an lành hạnh phúc nhất. Còn cuộc đời này chỉ tùy duyên, sống nó tạm tạm thôi. Quý vị có được một cái tâm này, quý vị sẽ không còn sợ hãi và khổ sở bởi những cái vô thường và duyên sinh của thế gian nữa. Hai quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.